Anh như là Phật.
Dạ mời, mời anh ạ.
Dạ con là trí tính chồng của Tịnh Thâm với thầy.
Dạ mời anh, dạ.
Dạ con muốn hỏi thầy một câu hỏi.
Dạ.
Là con nghe thầy giảng pháp á.
Dạ.
Dạ
Dạ.
thì con nghe bài những bài pháp của thầy á, con quan hệ lắm, con thích lắm. Mà con có một một câu hỏi thưa thầy.
Dạ, mời anh.
Dạ cái câu hỏi là con muốn hỏi thầy là trong có một cái bài pháp kia thầy giảng là giống như trong một cái ngày mình niệm Phật á, rồi mình nghĩ á, khi mình niệm Phật thì mình để tâm nghĩ đến Phật, nghĩ đến Tây phương cực lạc, thì cái tâm mình để hết thì cái lời niệm Phật của mình á, rất là cảm ứng với Phật, thì con thấy cái đó là con quan hệ lắm. Nhưng mà con muốn hỏi thầy là rồi thầy có nói là trong một ngày á, dường như thầy có giảng là mình bỏ cái hột đỏ với hột đen, thì nếu mà hột đỏ nhiều quá mất tức là ngày đó mình tu hành tốt, và hột đen á, thì ngày đó mình ít tu hành, thì cái ngày nào mà hột đỏ nhiều hột đen á, thì cái ngày đó rất lắm. Thì khi mình lâm chung á thì dĩ nhiên là cái đó tốt hơn rồi, nhưng mà con tự hỏi bên đơ đó là một ngày 24 tiếng, chắc con không biết con bỏ nổi cái hột đỏ 12 tiếng
Đúng
đỏ
rồi
với
đó
hột
anh,
đen không.
đúng rồi đó anh.
Thành ra con là âu lo về vấn đề đó đó thầy.
Dạ đúng rồi
Thưa
anh,
thầy.
rất đúng, câu hỏi rất hay luôn à. Thầy cũng đang lo nữa.
Tại 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 vì ngày con đi làm 8 tiếng, con ngủ cũng 7-8 tiếng rồi.
Đúng rồi.
Dạ mà con những tiếng khác, nhưng mà từ ngày con nghe lời thầy giảng pháp và con làm đúng theo lời thầy dạy thì con thấy hiệu quả đó, con thấy Phật độ con tốt hơn,
Đúng rồi.
không có như ngày xưa.
Bất khả tư nghị đó, khi mình ta tu đó là mình sẽ thấy bất khả tư nghị đó,
Ok.
đúng rồi đó anh. Thì cái đó đó ai cũng lo hết, bởi vì tổ thứ 12 nói mà một niệm sanh 10 pháp giới mà. Mình coi cái niệm đó mình trong trong pháp giới nào. Bởi thầy dạy cái chữ niệm là vậy đó, cái chữ niệm đó mình đã hiểu được rồi đó thì mình tự chủ được cái tâm mà. Có nghĩa là mình không hiểu được chữ niệm tại vì sao? Tại ý niệm là nó hình thành bằng ý thức ở trong người mình đó. Một cái câu chuyện, một cái vấn đề gì đó nó vô người mình nó bằng ý thức. Nó hiện ra cái cảnh đó, cái việc đó trong tâm mình nó thành cái chữ niệm. Mà mình làm sao dùng cái âm thanh đó mà mình thành cái niệm mới được. Cái âm thanh nó làm sao thành được một cái câu chuyện mới được. Thì nó mới thành cái niệm được. Thì thành cái niệm thì có niệm này thì không có niệm khác. Nó lại hay như vậy. Chứ nếu mà nó hai niệm mà một lượt là mình hết tu luôn á. Cái tâm mình nó hay là hãy có cái này nó không có cái kia. Thành ra mình hiểu chữ niệm đó thì mình làm sao mà cái vấn đề trong tâm mình phải là Phật mà dùng âm thanh. Còn còn mấy á, cái phiền não nó tự làm, cái vọng tưởng chấp trước nó tự làm thành cái niệm nó vô tâm. Bởi vì cả ngày á toàn là nó làm hết chứ mình có làm đâu. Thành ra mình không tự chủ được, còn bây giờ mình làm ra cái niệm cho mình, thành ra là mình nói chung là mình phải tu nhiều lắm á, thì một ngày vậy á mình phải hơn 12 tiếng. Mà ít hơn 12 tiếng á thì nguy hiểm. Cho nên hiện tại mình á, nếu mà người bình thường của mình á là 1% mới đừng nói. Trong tâm chỉ có Phật 1% thôi. Rồi từ từ nó tăng lên thì thí dụ mình hiểu được cái ý niệm đó thì cái ý niệm giống từ sáng giờ là mình giữ rất nhiều về Phật thì mình sẽ thấy cái hạt mà đỏ nó nhiều lắm á. Thì lâu rồi đó thì suốt ngày mình toàn là ý niệm về về giải thoát không á thì mình chết lại vãng sanh. Tại không thể nào mà mình không vãng sanh được. Còn hiện tại nữa thì toàn là lục đạo trống. Vậy cái chữ niệm đó không có tự chủ được mà cứ để cho cái tâm ý nó làm ra cái niệm mà nó làm ra toàn lục đạo. Mình phải tự chủ, mình tự làm. Mà làm sao mà mình nghe cho thật tốt kìa thì Phật liền ở trong lòng. Đó là tất cả mình, tất cả người mình đều như vậy hết. Thầy cũng như vậy nữa. Bởi từ sáng tới giờ mình phải coi á. Coi coi mình nghĩ Phật bao nhiêu. Nhưng mà nếu mình niệm Phật tốt á, mà không lo đâu, đó là thiệt. Tự nhiên là sao sao Phật hoài gì? Nó là như vậy á. Nếu mình niệm tốt là mình không lo cái này nữa đâu. Cái câu hỏi này mình không còn thắc mắc nữa đâu. Tại vì cái niệm Phật của mình là cái giống như là một cái cả ngày nó đều là như vậy rồi. Nó không phải là mình không sợ là cái hạt đen nó nhiều nữa rồi. Tại vì sao? Tại mình niệm mình vui mà mình khỏe. Mình vô đạo tràng không sợ, không có sợ mà thời gian dài. Mà bây giờ mà không có đạo tràng nữa mình ngồi không cũng không được, tại ngồi không nó sẽ loạn. Mình tự biết à. Đó là chữ niệm đó, mình tự biết à, mình phải nhiếp tâm mới khỏe. mình sống mới tốt, thì thành ra lâu rồi nó thành khối thành phiến.
Thưa thầy, con cảm ơn thầy. Như vậy thì cái vấn đề mà 12 tiếng với ít hơn 12 tiếng cũng là có tính cách tương đối của bên thầy niệm
dạ. Đúng rồi anh.
Tấn mỗi ngày lúc con có rảnh rỗi thì con nghĩ đến Phật, niệm Phật thì cái đó cũng là thật bỏ.
Đúng rồi anh.
Để dành hoài muốn mốt rồi.
Đúng rồi, tới một lúc nữa là trong lòng anh là anh sẽ thấy là hình như là Phật nhiều lắm rồi, tại vì nó tích lũy nhiều năm tháng mà. Thì tới lúc nào đó anh về hưu á, bắt đầu anh đem tâm anh duyên nơi thì nó thành. Tại thường người ta về hưu đó thì người ta vãng sanh đông lắm, hoặc là người ta sanh bệnh. Sanh bệnh một cái là không về hưu không được. Nó không đuổi mình à, nó không cho mình làm nữa. Thì thành ra là 5-3 năm bệnh đó đó, hết lòng mà niệm Phật, giải thoát. Mà ở trong sách thầy đọc đó, những cái người vãng sanh đó là khi bệnh, khi chết đó không sanh bệnh. Bệnh rồi mới chết phải không? Mà lúc gần chết không bệnh. Đó là Ngài Liên Trì cũng nói hồi xưa, Ngài còn trẻ đó, Ngài gặp cái bà lão đó, thấy bà lần sau chuỗi, bà lập thời khóa, Ngài hỏi tại sao bà làm vậy? Nó ngày xưa chồng tôi niệm Phật mà chết không bệnh, tướng chết rất tốt, niệm Phật qua đời, thành ra bây giờ tôi mới bắt chước chồng tôi. Ngài Liên Trì, Ngài nghe cái đó và Ngài động hết cái tâm lòng Ngài đó, bắt đầu sau này Ngài mới tu đó. Mà hồi nhỏ Ngài đã nghe rồi. Tại vì, tại sao? Tại chết không sanh bệnh, ít có ai được lắm. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn anh hỏi. Dạ.
Dạ, A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Chúc thầy mạnh khỏe.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thấy anh cũng vậy.
Dạ,
dạ. A Di Đà Phật, thầy.
Dạ, thầy mời.
Thầy dẫn minh cho con thầy thêm câu nữa thầy.
Dạ, mời chị.
Con hỏi, ví dụ mình niệm Phật thì mình niệm Phật, con đi làm nhưng mà con vẫn nhớ con làm những cái động tác, những cái cử chỉ làm của con thì theo cái tiếng niệm Phật. Nhưng mà khi mà mình niệm Phật đó thì thầy nói là niệm Phật thì thường thường á là niệm Phật là chỉ nhớ cái tiếng Phật hiệu chứ không có nhớ Phật. Nhưng mà theo thầy dạy á thì nhớ, mình niệm Phật mình phải nhớ Phật. Nhưng mà mình không có biết, tại vì hình Phật là nhiều hình, cho nên mình dùng cách nào để nhớ được Phật thầy?
Thì thầy dạy hoài đó là nghe. Dùng cái nghe thì nó mới dễ. Dạ. Nếu mình dùng hình tượng hay là mình dùng cái ý thức là rất khó. Chị niệm đi, chị nghe Ngài rõ thì chị sẽ thấy là chị giơ tay múa chân ấy, Ngài cũng ngự được trong lòng tại vì nghe. Cái này khó giải lắm, thầy giải thích không được. Mà thầy dở văn sao, tổ cũng nói vậy à, tổ cũng nói hơn. Tổ cũng nói nghe rõ à. Hết rồi, không giải thích. Tại sao không giải thích? Tại vì không giải thích được. Hay cái người tu được là liền thấy chứ sao giải thích được. Cũng như mình nghe cái bài nhạc á, mình nghe cho sâu xa mình sẽ thấy cái bài nhạc nó nói về cái gì. Nói về chiến tranh, nói về Tết, nói về tình cảm, nói về quê hương, nói về miền Đông, miền Tây, miền Bắc. Mình nghe cho sâu cái bài nhạc mình sẽ thấy cái bài nhạc nó nói về cái đó. Thì tiếng Phật mà mình nghe sâu mình sẽ thấy nói toàn nói Đức Di Đà không. Mình phải nghe sâu lắm mới ra được, còn mấy mình nghe A Di Đà Phật không biết nói gì. Thành ra là đọc Phật. Còn cái kia là niệm, niệm vô cái cảnh giới Phật mà. Thành ra là không xa rời Phật. Thành ra là cảm ứng đạo giao. Thành ra là vui. Thành ra đưa tay múa chân. Toàn tâm là Phật. Mà cái đó đó, người ta đã hiểu chữ niệm. Người ta tu được chữ niệm. Thì người ta mới, trong việc làm ta mới niệm ra Phật được. Còn nếu bình thường mình chưa hiểu được á, mình có ngồi tĩnh tọa cũng niệm không ra Phật đâu. Mình có vô đạo tràng cũng không niệm ra Phật. Tại vì mình phải học. Cái này mình phải để tâm mình coi tại sao thầy giảng vậy, tại sao thầy giảng vậy mà mình niệm không vô được. Mình nghe đi tới một lúc nữa mình bật cười đó. Tới một lúc mình sẽ hiểu được. Thì ra là nó rất đơn giản thôi mà tại vì mình cứ nghĩ là nghe âm thanh vậy là được. Mình cứ nghĩ vậy thành ra mình tu hoài không được. Tại sao? Tại vì mình tu thấy mệt. Mình thấy mệt mà. Thì sao mình tu được? Bởi vì nói niệm từ sáng tới tối, từ tối tới sáng thì thầy nói không có ai làm được. 7 giờ sáng niệm tới 10 giờ tối rồi nó mệt chết rồi làm sao niệm nổi nữa. Nó phải nghỉ ngơi. Còn tổ nói phải niệm luôn tới sáng thì ai mà có sức. Nhưng bây giờ thầy hiểu, tại người ta đâu có mất sức đâu, ta niệm ta vui mà. Ta đâu có giống mình. Còn mình niệm, niệm 2-3 tiếng là mệt rồi phải nghỉ ngơi. Cái đầu óc nó hết vô rồi. Nó cô động cái tâm nữa hết trơn mà sao nó giống như là niệm không ăn thua gì hết trơn. Niệm thêm nữa cũng vậy à. Thành ra phải nghỉ ngơi một chút lấy sức thì niệm lại. Còn cái người kia đó là họ vui quá, giống như người đánh bài vậy đó. Họ ham lắm, họ họ không biết mệt là gì. Tổ nói nó ra nó vằn vặt phân minh mà nó là vui sướng vô cùng. Đó là tại sao? Tại cái niệm của họ đã gom lại được, gọi là nhiếp tâm niệm Phật. Họ gom cái niệm là được. Gom bằng gì? Bằng cái nghe. Nghe làm sao? Nghe cho nhiếp cái nhĩ căn. Chỉ nói vậy thôi, không giải thích được. Bởi vì không biết làm sao mà giảng, thầy cũng không giảng được. Mà thầy dở sách tổ cũng nói vậy, tổ không giảng ra. Ngày xưa thầy thắc mắc, sao không giảng ra cho con hiểu? Bây giờ thầy mới biết, giảng không được. Cái này là tâm mà. Ông tu đi rồi ông sẽ bắt được chứ. Làm sao mà giảng được? Hỏi nhiếp nhĩ căn. Làm sao mà nhiếp được thầy? Giảng không được. Vậy cứ nghe đi, nghe cho đàng hoàng đi. Tới một lúc sẽ thấy. Sẽ thấy hình như là mắt tai mũi miệng đều thanh tịnh hết trơn rồi. Thì ý căn mà nhiếp á, sẽ thấy vọng tưởng nó giống như núi gì đó, nó đầy ắp trong lòng, tự nhiên nó sụp xuống luôn á. Ủa sao nó không có vậy? Tại cái nhĩ căn đã nhiếp thì ý căn liền thanh tịnh. Cái đó đó là không giải thích được, mà hãy nếm công phu đi. Hãy mà nhiếp được một chút á, thì vọng tưởng nó bớt một chút, nhiếp được một chút vọng tưởng bớt một chút vậy đó. Mà nếu mà vọng tưởng còn nhiều á, là nhĩ căn chưa nhiếp thì khổ rồi. Tại sao? Tại khi nó loạn đó thì mình nhìn cái gì ở trong thế gian này mình cũng khổ đó. Nó vô tâm mình được. Tại vì ý niệm của mình nó loạn mà. Thành ra nó vô gì nó cũng thành buồn vui giận ghét. Còn cái kia đó là ý niệm mình nó chặt vô Phật rồi. Thành ra ngoài nó vô không được. Nó có vô nó thấm ngoài da thôi. Nó chờ mình mất cái ý niệm Phật này nó mới vô được. Thành ra Ngài Hư Vân nói không để cảnh chuyển. Có nghĩa là trong ruột của ông đó, ý niệm đã gom lại được. Thì ở ngoài anh có nhìn chuyện buồn, nhiều khi người ta nói nặng, nói nhẹ vậy, nó vô không nổi đâu đó. Tại vì sao? Tại Phật vằn vặt phân minh trong tâm mà. Nó cười hoài vậy đó. À, thì ra là như vậy. Thì ra các ngài không có động lòng với thế gian là tại vì cái niệm trong tâm các ngài rất vững. Còn mình nó loạn bên trong, nói một cái vô tâm liền á. Chưa nói nữa, con mắt liếc một cái thôi mình buồn rồi. Đó là tại vì anh loạn thì nó vô được, bởi vì người ta lại nhiếp cái tâm lại. Liếc con mắt vẫn còn Phật. Không sao. Ví dụ như vậy. Chừng nào mà tát của bà tai rồi có thể mới được. Thì người mà tu giỏi tát của bà tai không sao. Vẫn còn Phật. Tát tám bà tai thì mới vấn đề. Đó là cái sức định của người ta. Tại vì cái tâm đó đã nhiếp á, thì cái phiền não thế gian không vào lòng. Nó vui lắm. Nhưng mà cái này giải không được. Mình phải tu mới thấy được.
Dạ thưa thầy, con nghe băng đĩa của thầy và tất cả quý thầy nói là mình trì danh rồi niệm Phật. Trì danh là khác, niệm Phật là khác, là hai chứ không phải là một, phải không thầy?
Trì danh là niệm Phật hả chị? Tại vì cái chữ niệm người Việt mình lúng túng chứ không gì hết đó. Bởi vì tổ mới nói chữ đọc cho mình nghe mới biết phân biệt một cái là đọc Phật, một cái là niệm Phật. Chữ niệm mình lúng túng tại vì mình tưởng không biết làm sao trong nhân gian mình cứ đọc ra âm thanh đó là tu à. Mà các ngài nói một niệm sanh mười pháp giới. Anh đọc âm thanh đó, anh vẫn còn trong lục đạo, anh thấy ông nhìn tâm anh coi. Còn các ngài nói một niệm sanh mười pháp giới có nghĩa là đọc Phật. Niệm danh hiệu Phật thì trong cảnh giới Phật. Thì phải là tâm rồi, chứ làm sao mà âm thanh được. Là tâm trong cảnh giới Phật mới thoát được chính pháp giới. Thì lấy cái đó mới biết. Thì ra là cái tâm của họ niệm lên nó chân thành tha thiết, nghe rất phân minh. Như con thơ kêu mẹ vậy đó. Họ là niệm, còn mình đọc lên á, lục đạo nó ở trong đó, thành ra nó nhiễm hết thế gian. Mình niệm Phật cái miệng A Di Đà Phật, nói cái gì vô mình cũng buồn, thấy cái gì mình cũng khổ. Còn người ta là nó khác, cũng như con nít chơi game vậy, mình nói không vô tâm nó được. Nó phải bỏ cái game xuống nó mới vô được. Hiểu không? Nó là cái tâm đó. Đó là dùng tâm niệm Phật, không phải dùng âm thanh. Dùng cái tâm đó để mà nhiếp cái tâm lại. Cái này khó lắm chị. Cái này thầy phải mất mấy chục năm đó. Không có dễ giải thích. Mà không sao, chị cứ kiên trì chị học. Tới lúc chị sẽ thấy một năm chị hiểu một chút.
Con cảm ơn thầy.
Dạ. A Di Đà Phật, dạ chào chị.
A Di Đà Phật, con xin phép có câu hỏi.
Dạ mời anh.
A Di Đà Phật, con bạch thầy. Kính thưa thầy, con thì rất học theo phương pháp niệm Phật của thầy, đó là mở cái tiếng đồng hồ.
Dạ.
Để từng nhịp để niệm thì con đã hành trì cũng được vài năm, nhưng mà cái tiếng niệm á, muốn cho cái tiếng niệm thầm từ trong tâm để rõ ràng từng chữ từng câu rõ ràng, thì đây là một việc rất là khó, rất là khó.
Rất đúng.
Trong quá trình thời gian con đã luyện tập và hôm nay có thể niệm rõ từng chữ, từng câu rõ ràng được, nhưng mà lúc có chả có lúc mất. Và con đã tập niệm chỉ số, thì có nghĩa là tiếng nhịp đồng hồ, từng nhịp con cứ thế mà lễ Phật con cũng theo cái nhịp đó. Mà đi lên đi xuống lễ Phật thì cũng theo tập niệm chỉ số. Nhưng mà trong tâm nó có cái một điều là nó hay thường xuyên mệt, có nghĩa là con rất chăm chú, có nghĩa là chăm chú từng chữ từng câu, chăm chú từng chữ từng câu, nhưng mà khi mà buông từng chữ từng câu xíu thì tự động là nó sẽ có tự niệm. Nhưng mà khi mà nó tự niệm rồi đó thì con quay trở ngược về để mình nhíp trở lại thì nó thành ra cái mệt. Trong tâm lúc đó con có thể buông ra luôn được hay không? Mà con sợ buông ra luôn á thì cái niệm Phật nó sẽ bị mất, mà con nó quay ngược trở về nhíp từng câu trở lại là có nghĩa là con niệm từng câu để thông sâu thập niệm chứng chỉ số đó. Từng câu đi từng mười câu, lễ Phật cô cũng giống như vậy. Mà con làm như vậy thì rất là mệt. Con xin thưa thầy.
Nó mệt á là tại vì mình nhíp không vô được. Có nghĩa là mình ráng dùng sức để mình nhiếp vô, mình nghe cho rõ. Mình ráng hết sức mình để nghe, để mình niệm thật tốt. Thì mình ráng sức mà cái Phật không đập vô trung tâm mình được thì mình sẽ mệt. Một hồi là mình đuối sức luôn, mà mình buông ra thì không được. Mình buông ra vọng tưởng nó tấn công. Mà mình làm nữa đó thì mình đủ sức. Thành ra là tại vì cái niệm đó mình chưa có nghe được. Chưa có nghe được thật sâu chứ không gì hết. Cũng ở chỗ đó cũng như chìa khóa đưa cho mình vậy đó. Sao mà mở không được vậy? Không có sao, từ từ mà nhìn. Thì các ngài chỉ mình đó, không có gì hết. Tại vì nghe chưa rõ. Nếu mà nghe rõ đó thì thầy nói cảm giác đầu tiên rất vui là tại sao? Tại không mệt nữa. Thầy nói vậy đó, nó không mệt nữa. Tại sao vậy? Tại giờ nó dễ rồi. Nó khỏe rồi. Cái tâm nó nhiếp được rồi. Nhưng mà thầy nói vậy nè, thí dụ giờ mình đang niệm nó mệt phải không? Tại vì mình nghe chưa rõ. Tại vì sao? Tại vì mây mù ở trong tâm quá lâu đời rồi. Nghiệp chướng quá nặng. Nhìn không thấy gì trơn mà niệm, hay ráng nghe thì nghe được, mà ráng thì nó mệt. Còn cái kia là Phật người ta đập vô tâm mà, thành ra nó khỏe. Nhưng mà cái người mới tu đập được 5-3 câu nó lại mờ lại chứ không phải dễ đâu. Một chút nó mờ liền vậy đó, nó mờ rồi lại phải làm sao mà nhiếp. Thì đó nếu mà đã cố ý, cố tâm mà nhiếp mà nó không vô được thì nó sẽ mệt. Cái này nó phải từng chút, và khi nó mệt thì mình bớt lại. Tại mình cố nữa cũng không có giải quyết được đâu. Mình phải cần thêm công phu, cần thêm 5 tháng rồi. Từ từ tới lúc nào đó mình niệm 5-10 câu mà nó, ôi sao mà nó dễ quá vậy. Thầy nói đó, đứng lên nó cũng không mất. Đánh răng, rửa mặt thì không sao hết trơn. Ủa sao bây giờ dễ vậy? Tại sao? Tại nó phân minh rồi. Nó phân minh thì muốn đuổi còn không đi, nó đừng nói mà mất. Nó dễ, thành nó khỏe. Còn cái người kia năn nỉ lắm thì được một chút. Mà nó mệt. Để tại vì cái nghe đó chưa có thể là nghe sâu xa. Để ý từng chữ đó, để ý coi mình niệm đó là người nào. Đập vô Đức Phật cái là cười liền đó. Nhưng mà phải dùng tâm, phải khéo léo lắm, chứ không phải dễ, mà cũng phải khó đâu. Cái điểm là chỗ này, cứ đó mà coi. Tại sao Ngài Ấn Quang nói niệm rõ, nghe rõ, không sanh vọng tưởng. Mà mình làm mấy chục năm không được, tại vì mình có nghe rõ bao giờ đâu. Dạy vậy mình cũng không thèm nghe rõ. Thì hỏi là tại sao? Tại nghiệp mình quá nặng, tại vì mình cứ để ý ở đâu đâu á. Cái chữ này, cái âm thanh này thôi, mà chỉ có chỗ này thôi thì lâu đi rồi tự nhiên có lúc nào đó niệm, ủa sao bây giờ không có mệt thì hiểu thầy nói gì. Nhưng mà không phải dễ đâu, tại vì bữa nay không mệt, ngày mai nó mệt. Tới một hồi, bữa nay niệm quá tốt, hiểu được thầy nói rồi, ủa sao qua ngày mai nó mất hết trơn vậy? À nó là vậy đó. Mà trở lại không được, mấy tháng trời ngồi đó mà, trời ơi, lúc cái bữa đó sao mà nó nhập công phu dữ vậy, bữa nay không được. Tại vì nghiệp của ông nó che hết tâm rồi đó. Nhưng mà không sao, cứ vậy đi, năm này tháng nọ sẽ thấy nó khác. Tới một lúc nào đó nó không khó nữa rồi, niệm một cái là không khó nữa rồi, thì cái này mới vui. Cái này là vui lắm đó. Công trình tu lâu năm rồi, thì mới tới mấy chỗ này được. Thì từ đây bắt đầu mới, mỗi niệm tu không khó nữa, không mệt nữa. Thì mệt là ai cũng bị hết. Anh nói, thầy biết hết, tại thầy trải qua. Thầy cũng bị vậy. Rất khó khăn. Đó là nghiệp chướng của thời mạt đó. Tại mình nghiệp nặng quá. Nhưng mà không sao, cứ nghe băng giảng, rồi tu, rồi thực tập. Chú ý cái chỗ nghe của tổ thôi. Cái chữ nghe của tổ đó phải để ý. Nghe tới nhiếp nhĩ căn mà. Thì thầy á, lúc thầy tu thầy nói phải chi mình nói nghe Phật thì dễ hơn niệm Phật. Tại cái chữ niệm đó người ta lầm lẫn lắm, mà nghe Phật thôi. Nghe Phật thì dễ hơn. Dạ anh cố gắng nha. Dạ.
Dạ A Di Đà Phật, con là Yến Thất, nó bà thầy.
Dạ.
Dạ con có cái hỏi này, tại một lần con đi cái đạo tràng, một lần con về mà nhận cái chỗ mà trang nghiêm thanh tịnh á, thì cái tâm của con nhớ Phật, niệm Phật là một hai, con muốn về với Phật liền à. Nhưng mà tại nhiều khi cái hoàn cảnh của con nhỏ quá, nên nhiều khi con mình chuyển thế gian mà đi lại tiếp tục với thế gian thì tâm con không được như vậy. Nhưng mà nhiều khi con cũng sợ là nếu mà nâng lớp tính tu hành thì con sợ không làm sao tự tài tạo sanh, nên nhiều khi con cũng lo, nên con cũng biết như sao là thầy.
À, thì khi có điều kiện thì mình tới đạo tràng, không có điều kiện thì mình phải tập ở nhà. Cái đó là nghiệp mà. Cái là duyên đời nó tới đây, mỗi người mỗi nghiệp, đâu phải mình muốn mà được. Nhưng mà mình phải biết nhiều khi mình vô chỗ đạo tràng đó, thời gian mình sẽ bị cái khác. Bởi vì lúc nào cũng phải lo học, lúc nào cũng phải lo tu, chứ không có bao giờ mà nó vừa ý mình đâu. Mình đi xuất gia chưa chắc gì mà đã tốt được, mà tu được đâu. Mà ở tại nhà cũng chưa chắc gì mà xấu đâu. Ăn thua mình hết á. Thành ra là trong mọi hoàn cảnh đó mình phải luyện tập. Mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Thành ra cô cố gắng đó, nghe băng giảng của thầy, với lại là lâu ngày rồi cái tiếng Phật nó thuần ở trong đó, thì mình ở gần con mình cũng không biết xa đạo tràng đâu. Đó là đạo tràng trong tâm đó. Nhưng mà nói thì dễ chứ làm thì rất khó.
Có một ráng tâm.
Dạ, thì rảnh thì cô cứ tu, rồi cô cứ niệm Phật, rồi cô nghe băng giảng. Thì ăn thua lòng thành tới mức đó, thì các ngài gia trì. Nói chung là việc tu đó là phải trải nghiệm một thời gian rồi mới thấm nhuần ở trong đó. Chứ không phải là dễ đâu, mà chỉ dành cho những người chân thật, người cầu giải thoát chân thật. Thì tự nhiên là thứ nhất là cái ngài gia trì, thứ hai là tiêu nghiệp chướng đó. Tới lúc cái tâm nó mở ra, cái tâm nó mở ra thì bắt đầu cái ánh sáng nó mới giống như là cái hồ tâm của mình nó có ánh sáng vậy đó, nó mới vui. Thì thầy chỉ nói đó, khi nó loạn á, thì cái gì nó cũng là vấn đề đó. Mà khi nó đã nhiếp được á, thì nó khác. Nó là khác rồi. Ăn thua cái tâm ta có nhiếp lại được hay không? Tại ta mở ra đó, thì đụng cái gì cũng là vấn đề đó, cũng làm ta khổ. Mà khi nó nhiếp á, nó vô không được. Cái ngoại cảnh nó vô không được đâu. Thì các ngài gọi là nhiếp nhĩ căn mà. Ngài Hư Vân nói không để cảnh chuyển là vậy đó. Là tại vì ở trong lòng họ nhiếp được. Mà chúng ta ở đây muốn nhiếp được tâm phải học nhiều lắm mà. Phải tu lâu lắm chứ không phải mới vô mà được đâu. Mới vô ra thì thấy hăng sai vậy đó. Đi vô đạo tràng tu tới 5-10 năm sau rồi. Ủa tại sao mà vọng tưởng vẫn nhiều như vậy? Vẫn khổ như ngày nào vậy? Đó là bởi vậy mới có phải tầm sư học đạo đó, phải kiếm thầy mà học. Tại sao? Thì các ngài mới biết chứ sao mình biết. Các ngài mới dạy được. Thì tới lúc nào đó mình vô đạo tràng không thấy mệt nữa, không thấy khổ nữa. Mà thấy sao mà vui quá, mà thích quá. Thì cái đó là những cái dấu hiệu đầu tiên đó. Là cho mình thấy là công phu đó đã tốt rồi. Còn thường là mệt lắm, là phải cố gắng mà. Cái cuộc đời nó nhiều vấn đề lắm. Nó cản trở, cái gì nó cũng cản. Bởi vì khi mình cạo tóc xuống rồi nó cản, trời ơi. Mình lén mình đi khóc á, nói vậy đó, không phải dễ đâu. Mình đi lén chỗ không có ai thấy đó, mình khóc á. Đi tu rồi cũng không dễ gì cả. Cho nên là người ở tại gia thì nghĩ là đi tu rồi dễ. Người đi tu rồi biết ở đâu cũng không dễ. Mà do mình thôi, mình học. Mình phải theo các ngài tới lúc dạ, cái tâm mình mở ra tự nhiên là mình thấy, ủa sao mình coi con, coi cháu cũng không có sao vậy. Mấy cái đó mới mừng. Ủa sao giờ nó không cản trở như xưa vậy? Tại tâm mình đã nhiếp, tiếng Phật mình đã vang trong lòng.
Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con là Thủy Phan An, nhà ở Thanh Sát. Dạ, con kính chào thầy.
Chào chị. Dạ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi giống như hồi nãy mấy anh chị đều hỏi với thầy. Giống như là mình niệm Phật thì thầy nói niệm là mình phải nghe cho nó rõ, thì mình niệm chậm thì mình mới nghe mới rõ. Thì con cũng tập giống như là thầy dạy con. Đợt trước con cũng có hỏi, thì lúc mà con niệm chậm từng chữ, từng câu thì con nghe rất là rõ. Nhưng mà con không có nhớ Phật được á thầy. giống như mà con chỉ lo là con chỉ đang nghe cái tiếng niệm Phật của con, mà con muốn là thầy cứ dạy là phải niệm, là mình phải nhớ tới Phật, nhưng mà con chỉ lo nghe không vậy ai.
Cái đó là chị nghe nhưng mà chưa sâu. Nếu mà chị nghe chỗ đó đó mà chị nghe sâu, chị sẽ thấy ngài đó. Chứ không phải nhớ là mình nhớ riêng cái nghe đâu. Không phải mình nghe cái tiếng đó rồi cái nhớ nó nằm chỗ khác đâu. Nó nằm ngay chỗ nghe đó đó. Nó là một chỗ, bởi vì rất dễ. Cũng là cái nghe đó đó, mà để ý nghe đi, nghe sẽ thấy mình đọc tên người đó là người nào vậy. Thì thầy chỉ hoài đó, nhiều khi mình nghe cái tiếng nó rõ mà mình chưa để ý sâu. Để ý một chút nữa thôi, một chút xíu thôi là mình sẽ thấy. À thì ra mình nghe nhắc cái tên Đức Phật mà. Thì thành ra là mình nhớ được ngài là tại vì cái âm thanh nó nhắc ngài. Không phải là dùng ý thức đi kiếm ngài đâu, mà dùng cái nghe. Nghe giống như là người ta nhắc cái người đó, mới đầu nhắc cái tên, mình nghe cái tên rõ lắm mà mình chưa biết. Hồi mình nghe, ủa cái người này sao nhắc cái người đó hoài vậy? Thì là mình đã nhớ được cái người đó. Cái này không có dễ, nhưng mà cũng cái chỗ nghe của chị đó, chị để ý thêm một chút nữa coi, có phải chị nhắc tên Đức Phật không? Chứ không phải là chữ A rõ, chữ Di rõ, chữ Đà rõ, chữ Phật không phải. Mà phải là chị đang nhắc cái người nào, nhắc Đức Phật nào vậy? Chị nhắc A Di Đà Phật mà, thì đã nhớ rồi đó. Là từ nghe đó mà vô nhớ, chứ không phải rời cái nghe được. Hiểu không?
Dạ, con cảm ơn thầy, con cố gắng con sẽ làm thêm về A Di Đà Phật.
Đây sống làm người khổ ha, khó quá, không tu sao được. Thầy nói thêm này nè, thầy mở văn ngoặc thầy nói sẵn nói luôn ha. Thân á, thân là dùng chữ lao, là lao lực á. Mình thức đêm ngủ không đủ, mình làm việc quá sức, mình ăn uống không đủ, hay mình để nó lạnh quá, mình để nó nóng quá thì sanh bệnh. Lao đó là lao lực, lao cái sức khỏe là không biết ăn uống điều độ, không biết là ngủ nghỉ cho đàng hoàng, không biết mặc ấm. Rồi dầm mưa, rồi ngủ ngoài trời, thí dụ vậy thì nó bệnh. Đó là thân. Bởi vì phải ăn uống, phải rất rất là giống như để ý nó, giống như là phải không có được lao, thì lao nó sanh bệnh. Thứ hai, cái tâm á, nó gọi là cái tâm gọi là uất á, là mình ôm ấp những cái phiền muộn trong lòng, mình ôm ấp những cái lo lắng, những cái ưu tư, những cái gì đó mà mình ôm trong lòng nó liền sanh bệnh. Bệ thân là lao, tâm là uất đó. Đây là cái này của ngài Liên Trì đó, của tổ. Thì cái tâm của ông mà lo đó, mà chất chứa cái gì đó thì nó liền sanh bệnh. Cho nên là tâm nó phải rỗng rang, còn thân phải biết tiết độ, phải điều chừng nó, phải biết nó. Chứ không phải là cứ mà giống như là thả vàng nó đâu thì nó không sanh bệnh. Tại vì tâm đó là phải tu, phải thanh thản, phải nhẹ nhàng, phải làm sao mà không có ức, là không có chất chứa trong lòng, không có cái gì mà ưu tư nặng nề hết, thành ra xả hết vậy liền hết bệnh. Cái đó là nói về thân tâm hiện tại là cái duyên, nhưng mà cái nhân ở đời trước đó, nó là bảy phần bệnh, mà anh có giữ tiết độ, anh có thân tâm thanh tịnh dẫn bệnh là tại vì cái của anh hiện tại có ba thôi. Còn cái tiền kiếp anh sát sanh nè, anh chặt con gà, con vịt nè, bây giờ anh không sanh bệnh sao được. Thành ra là anh có giữ kiếp này nó dẫn tới. Khi mà nó tới á, không có gì hết, cũng là do tâm tạo, thì lấy tâm niệm Phật. Đó là ngài dạy thêm. Cũng không cách nào, bây giờ đã tiết độ rồi, đã nhất tâm niệm Phật là dẫn sanh bệnh. Nó là tiền kiếp như vậy mà. Bởi vậy đó, Đức Phật còn nhất đầu ba ngày mà. Ngài không tiết độ sao? Ngài không có thiền định sao? Ngài không có thanh tịnh sao? Dòng họ thích bị vậy thì thành ra là khi đó mới biết là tại vì sát sanh tiền kiếp, trong kiếp này phóng sanh rồi lại tu. Tại sao? Nghiệp do tâm mà. Bây giờ lấy tâm mà tu thì tâm sẽ chuyển vô hoa sen. Bởi vì lúc lâm chung không bệnh, lâm chung mà bệnh thì khó rồi. Cái tướng vãng sanh là tướng không bệnh mà, không bệnh mới được. Giống Ban Huy vậy đó, giống ông chị Trâm vậy đó, không bệnh. Cái tướng bệnh là chứng tỏ là không có Phật tới rồi. Phải là không bệnh mới được, không bệnh mà lại không mê. Nếu mà mê là cũng không được nữa. Mê sao mà cái người đó phải sáng suốt. Cái thần sắc phải sáng suốt rồi chắp tay niệm Phật qua đời mới vãng sanh được. Mà cái đó là do Phật gia trì, do tâm đó đã tu lâu lắm đó, thì nó được. Bởi người mà vãng sanh nó tự tại, người ta dùng chữ vậy tại vì không bệnh. Không bệnh là do Phật. do Phật gia trì chứ mình có được. Tại vì mình sát sanh mà không bệnh mới là lạ. Mà tại cái tâm này chuyển được nghiệp. Cái tâm này tu nó chuyển nó luôn. Thành ra không sanh bệnh, dù có ung thư cũng hết ung thư. Hết ung thư rồi mới chết. Nó hết mấy tiếng đồng hồ cũng được. Mà nó phải hết. Nó phải nhẹ nhàng cười một cái không thấy bệnh. Thuốc không cần, một phiên không cần, lại không buồn ngủ, không hôn trầm. Tỉnh bơ vô chắp tay niệm Phật. Tại vì sức của Phật, đó là người ta tu muốn vậy. Là lâm chung nghiệp cỡ nào cũng không bệnh. Đó là muốn vậy đó. Là tại vì sát sanh mà đòi không bệnh sao được. Chúng ta là bệnh hết. Người không sát sanh mới được. Bởi vì phải phóng sanh, phải ăn năn đó. Thì khi mình ăn năn thì nghiệp nó nhẹ. Nó giảm xuống chứ không phải thường. Nhưng mà nói hết thì mình phải vãng sanh mới được. Mình ở trong trời đất, mình sanh ra, kiếp sau mình sanh ra vẫn như vậy à. Vẫn bao nhiêu ác nghiệp nó vây à. Bởi nó xa bà là khổ mà. Làm sao mà tránh được? Không thể nào. Chỉ vãng sanh mới được. Mà kiếp trước là sát sanh, kiếp này cũng sát sanh. Thì làm sao mà thoát? Không có ai mà thoát được đâu. Thành ra là bởi vậy mới hết lòng tu hành đó. Nếu mà sợ đó là tốt đó. Rồi hiếu thảo là rất quan trọng. Còn mấy sau này tu giỏi một chút là khóc hết. Tiếc quá, ngày xưa bất hiếu quá. Bây giờ tâm đã tốt rồi mà cha mẹ không còn để mà hướng dẫn. Khổ lắm. Bởi vì các ngài dạy cho mình trước á, mà cái tuổi trẻ bây giờ á, nhiều khi nó không học kỹ này đâu. Nó theo lý lẽ đời mà đối xử với cha mẹ đó. Không có phải. Không theo lý lẽ đời mà theo tâm. Theo tâm chiều mến, thương mến. Làm cho cha mẹ vui. Rồi giúp cho cha mẹ niệm Phật. Cha mẹ không niệm Phật được, không được. Giúp cha mẹ ăn chay, không ăn được. Phải lại Quán Âm bao nhiêu lâu đó. Phải lại Phật bao nhiêu lâu đó. Cha mẹ liền ăn chay. Này hôm qua nó là lại Quán Âm, lại tới thời gian cha mẹ ăn chay. Linh nghiệm vô cùng luôn.
A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ A Di Đà Phật.
Dạ chào chị.
A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi một câu rất là ngắn thôi thưa thầy, tại vì con là người mới tu hành á. Dạ con tên là Lina, con ở bên Cali á. Thì con muốn hỏi thầy một câu á, là khi mà con niệm Phật á thầy, thì con niệm á thì con nghe lời thầy là tâm và tiếng dung hòa nhau. Nhưng mà đến khi con tâm với tiếng con á, con nghe từng chữ, từng cờ, từng chữ một, nó nghe rõ ràng á. Con niệm chưa tới một tiếng là con đuối quá thầy. Còn không á, là con cứ bị vọng tưởng hoặc là hôn trầm hoài. Thì thầy nói á, là cái khúc mà giống như cái mé á, giống như để mà dung hòa cái tâm của mình á. Để mà mình lâu á, thì xin thầy giải thích thêm để mà con có thể giống như là công phu thêm được. Thì con cảm ơn thầy.
Người cái đó thầy cũng nói đó, thầy nói là nghe. Mình phải nghe mới được. Thì chị đã biết cách dung hòa, chị không có trạo cử, không có hôn trầm, chị biết cách niệm cho nó nhẹ nhàng, thì cái đó là bài giảng của thầy ngày xưa. Còn bây giờ đó là muốn đi xa hơn đó là nghe. Còn nếu mà niệm một tiếng mệt đó là ai cũng bị hết, tại mới tu là vậy đó. Mới tu niệm một tiếng là giỏi đó, nhiều khi niệm 5 phút rồi. Mới tu đó, niệm một tràng thôi rồi thấy mệt rồi đó. Một tràng chuỗi thôi, một tràng là dài. Dài quá mệt. Một tràng mà dài bởi vậy. Tại vì đó là như vậy. Nhưng mà tới mình tu khá chút thì một tiếng là dài. Tại vì mình nghe không ra, khi mình niệm mình không được an lạc. Bởi thầy nói á, niềm vui của tâm mà thiếu thì không được. Nó tự nó đi kiếm niềm vui. Nếu mà thiếu là giống như cái hoa nó thiếu nước thì nó khô héo à. Thì dù anh niệm Phật không vui thì tôi sẽ kiếm phim, tôi kiếm nhạc. Để mà cho nó vui thì tôi mới sống được. Còn mấy tôi buồn hiu à. Mà nếu mà anh không có đáp ứng phim với nhạc thì tôi sẽ cú rũ đó. Tôi sẽ bực bội, tôi sẽ thấy sống không có ý nghĩa gì, mệt quá. Tôi sẽ dễ nổi giận, nổi sân. Tại vì sao? Tại vì giống như là thức ăn vậy, niềm vui giống thức ăn của tâm vậy đó. Thành ra là niệm Phật phải vui đó, thì tôi mới yên ổn. Mà niệm Phật không vui là tôi cố gắng thôi, chứ buông ra một cái là tôi thị phi đủ thứ chuyện để cho tôi lấy lại cân bằng. Tôi sẽ kiếm người này người kia an ủi tôi để cái tâm tôi nó vui. Thành ra là giống như rất khó khăn vậy đó. Niệm Phật mà không vui là khổ dữ lắm. Mà nếu muốn niệm Phật mà vui đó, đâu phải một tháng một năm. Phải học rồi từ từ cái tiếng Phật nó đập ở trong tâm á, nó mới vui. Thì cái đó là nếu mà tinh tấn mà có sự chân thành mà quyết tâm thì không có lâu sẽ đạt được. Còn mấy suốt đời niệm vẫn thấy mệt. Bởi thầy nói đạo tràng mới vô thì hưng thịnh, tu tới thời gian thấy vắng, ít đi lắm. Gọi là đi vài bữa là về, chứ không có tu mà miên mật suốt hoài được đâu. Người mà vô đạo tràng mà năm này tháng nọ mà tu được không phải người thường, còn mấy ra phải đi giải lao. Tại vì mệt. Thầy vô đạo tràng thầy biết mà. Mỗi lần mà mới vô tuần lễ đầu tiên vậy đó, thì tu thanh tịnh, tu riết rồi cứ coi đồng hồ hoài vậy đó. Tới chừng bữa nào nói, sau cái bữa tu này mình đi nhà hàng cái là mừng. Trời sướng quá. Hay đi biển. Khuây khỏa một chút, vô đây hoài nó cũng ngợp. Nên bắt đầu nó như vậy đó. Đó là tại sao? Tại vì nó không vui. Niệm nó không vui. Khi nó không vui rồi nó vấn đề rồi đó. Niệm Phật mà không vui rồi sao tu lâu dài được. Ngài nói niệm từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, không ai niệm được đâu. Tại không vui thì không niệm được. Người mà vui đó giống người ham đánh bài vậy đó. Tại con thích lắm. Nó là cái loại khác rồi. Con làm được. Tại vì con quá thích mà. Thì cái đó mới nói là khi mà nó nhập chút công phu thì nó là một cái loại khác. Còn như mình mới tu thì mình phải từ từ học chứ không biết phải dạy làm sao. Phải lâu rồi thì mới biết. Thì chị, thầy kết luận câu hỏi chị là nghe nha. Chị nghe mà nghe rất đàng hoàng, chị sẽ thấy một tiếng không mệt. Dạ, chào cô.
Dạ, Nam Mô Chào Phật. Dạ, xin thầy cho con có câu hỏi. Trước con xin kính chào thầy.
Dạ, chào cô.
Kính chào tất cả toàn thể đại chúng. Dạ, con tên Diệu Diệp, con ở Úc. Con theo Công giáo đã 42 năm. Con sau khi mẹ con mất được hơn 2 năm thì con mới bắt đầu biết tới Phật Pháp và con tu theo Pháp môn Tịnh Độ.
Dạ.
Con theo dõi băng giảng của thầy được hơn một năm.
Dạ.
Và con thấy có nhiều tiến triển trong đó. Nhưng mà vì con tự tu một mình, con đôi khi con cũng có những cái thắc mắc. Còn mà hôm nay nhờ được nhân duyên biết được những trang ở Arizona mà giúp cho con được kết nối chân dung bữa nay.
Dạ.
Con có câu hỏi. Con nhớ khi có một lần trước khi con nghe băng giảng của thầy, con ngồi con niệm Phật, tự nhiên con nhìn hình Phật, con cười, con thấy rất là thân yêu, con thương. Tự nhiên con thấy con rất là thương Ngài, nhưng mà cái cảm giác đó nó qua rất là lẹ. Thỉnh thoảng con ngồi niệm Phật con cũng thấy như vậy, nhưng mà sau khi con nghe băng giảng của thầy thì con hiểu hơn. Từ đó khi con niệm Phật thì tự nhiên trong lòng con dấy lên một cái sự rất là thương. Đôi khi con vô cái phòng thờ, con nhìn hình Phật, con thương nhiều hơn là con thương mẹ của con, mặc dù mẹ con đã mất. Thì lúc đầu con cảm thấy rất là tội lỗi, nhưng sau này con hiểu được rằng do theo lời thầy giảng, cái đó là cái lẽ tự nhiên, thì con không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Sau này càng ngày con niệm Phật thì con cảm thấy cái lòng thương của con đối với Phật nó kéo dài ra hơn. Con có thể con ngồi được một tiếng, hơn một tiếng. Từ từ mà con không cảm thấy mỏi mệt. Đôi khi con cứ để cái lòng thương của con nó cứ kéo con đi, và cái tiếng niệm Phật tự nhiên nó cứ niệm trong của tâm của con thôi. Khi con thấy nó mờ đi một chút xíu thì con lại tiếp tục, con lại niệm tiếp trong cái tâm của con. Con không biết cái cảm giác đó giống như thầy nói là nhớ là thương, là có đó là đúng hay không. Nhưng mà con chỉ biết là khi con tìm được cái niềm vui trong cái câu niệm Phật, khi con đi xe, con thấy cái thời gian con nhớ Phật kéo dài ra được hơn, con dễ nhiếp tâm vô hơn. Con lái xe, khi con niệm, con nói lên một câu A-di-đà Phật, tự nhiên trong tâm con cũng lựa một cái giọng nào dễ chịu nhất, nhẹ nhàng nhất mà con niệm lên. Khi con làm việc, con thấy cái tâm con, khi con niệm A Di Đà Phật, con cũng thấy cái tâm con vui hơn và nhớ Ngài hơn. Thì không biết cái cảm giác như vậy là có đúng không thầy? Có giống như thầy nói là mình niệm Phật, thương Phật, nhớ Phật không thầy?
Dạ đúng rồi đó cô.
Dạ, A Di Đà Phật.
Đúng rồi, nhưng mà cái đó nó có rất chiều sâu, nó rất sâu, chứ không phải ai cũng giống ai đâu. Nhưng mà cái mà cô mà niệm mà vui đó là bất khả tư nghị đó. Cô niệm cô vui mà cô biết cô nhớ Ngài đó thì là đúng. Thì cái đó là thầy nói rồi, mình biết rõ ràng trong tâm mình nhớ người nào. Thì nếu mình biết mình đang nhớ người nào đó mà cái người đó sẽ nằm trong tâm mình đó, thì mình biết rõ ràng mình đang nhớ Phật đó, thì cái đó là đúng. Mà cái cách thì có thể cô niệm theo cái âm thanh của cô, mà cô lựa cái giọng nào cho cô dễ chịu là trí tuệ lắm. Cái đó là hay lắm, bởi ngày hôm qua nó là mỗi người mỗi khác đó. Mình phải lựa cái kiểu nào mà mình vui nhất, mình thích nhất. Mà nếu mình đừng có rời Ngài, mình biết mình đang nhớ Ngài là đúng. Không có sai một chút nào đâu.
Dạ, con ráng, tại vì con tu một mình, thầy cho con hỏi thêm mấy câu hỏi. Lúc nào con cũng ráng, con nhớ lời thầy nói là tu tha lực. Thành ra khi con vui, con buồn, khi con giận, con cũng nghĩ tới Ngài. Con làm chuyện tốt, con cũng hồi hướng. Con làm chuyện sai, con giận dữ, con cũng xin vô, con sám hối, con dâng lên cho Ngài. Và con hứa là con sẽ không có giận dữ nữa. Con ráng con tu như vậy. Và con thấy rằng, con theo ý con á, là con biết rằng con muốn kéo dài cái thời gian nhớ Phật nhiều hơn. Hàng ngày trong cái phone của con có để một cái alarm, cứ mỗi nửa tiếng nó kêu lên. Thì nếu trong lúc nửa tiếng đó mà con quên, con không nhớ Phật, thì tự động con sẽ nhớ Phật. Mà nếu trong cái lúc đó con đang nhớ Phật, alarm nó kêu, thì con biết là con đang nhớ Phật. Con đang tập cho con hàng ngày cái thời gian nhớ Phật được dài hơn và được liên tục hơn.
Quá hay.
Dạ.
Rất vui đó, nghe cô nói cảm động lắm á. Cô có căn lành lắm. Cô để alarm như vậy để cô tự nhắc nữa. Hay quá. Thì thầy á, thầy nghe cô nói đó thì thầy thấy là đúng hết, không có sai gì hết. Tại vì cô đã nhớ Phật được
con
thì...
Con biết là ban ngày con thức, thì khi con niệm lên con thương Ngài lắm. Nhưng tới khi con ngủ, con giật mình dậy là con biết là con không nhớ. Thì con lại tập. Thành ra theo thưa thầy, con... Một đời này con quyết chí, con giảng sanh, thành ra con rất là thành khẩn trong việc hành trì. Con định là con sẽ tu làm sao mà cho thời gian của con nhớ Phật được kéo dài hơn, để ban ngày con nhớ nhiều, để rồi ban đêm con có thể kéo dài trong giấc ngủ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con nghĩ như vậy không biết có đúng không thầy?
Dạ đúng lắm cô, rất đúng đó. Không phải là đúng không mà rất đúng đó. Tại vì khi mà nhớ là vui lắm. Tại có Ngài trong lòng cô sẽ thấy một sự gia trì và không sợ hãi đâu. Mà nếu mà mình kéo dài cái sự nhớ ra là mình đang ở chung với Ngài rồi. Giờ là nắm máu Phật rồi. Thì cái đó
dạ,
đó
con thấy giống, dạ. Dạ đôi khi con không biết có phải vọng tưởng hay không. Nhưng mà khi con nhớ Ngài á, thì đôi khi tự nhiên con biết rằng con sẽ vãng sanh. Tại vì trong tâm con có Ngài, là trong tâm Ngài có
đúng
con
rồi, đúng rồi.
Là con ao ước.
Đúng rồi, đúng
con
rồi.
Con biết là Ngài cho con đi giảng sanh. Nếu con cứ tiếp tục con tu như vậy, thì như vậy có phải là mình vọng tưởng không thầy?
Dạ không phải, đúng. Tại vì thầy cũng vậy, giống như mình sống chung với Ngài, giống như mình sống chung với một người. Mình không dám nói Ngài là một người, nhưng mà mình giống như trong lòng mình là không phải lúc nào cũng cô đơn hết đó. Lúc nào mình cũng là có sự ở gần gũi với Ngài vậy đó. Đó là Phật mà. Mà cái đó đó thầy mở với ngoặc là thầy đi vô bằng âm thanh. Còn không biết cô đi vô bằng đường nào, nhiều khi căn lành của cô thầy không biết. Thầy đi vô bằng âm thanh dễ lắm. Thầy đọc lên thầy nghe là có Ngài à. Đó thầy vô.
Yeah,
cho nên
yeah.
là thấy thầy mà càng gần Ngài nhiều thì tiếng Phật của thầy không bao giờ mất. Thầy mất tiếng Phật thì mất Ngài.
Yeah.
Thầy là vậy đó, còn biết cô đi đường nào, nhưng mà hãy có Ngài rồi đó là sẽ có giảng sanh, đúng như vậy.
Dạ, khi con niệm Phật thì con mới có Ngài, khi con không có niệm Phật thì con không có Ngài. Bởi vậy con mới biết là con cần phải niệm nhiều hơn.
Giống thầy rồi, giống rồi. Không có niệm thì làm sao có được, đúng rồi.
Dạ thưa thầy, còn một chuyện nữa, con xin lỗi, tại vì cái điện thoại khi mà nói chuyện như vậy con không biết, là đôi khi con nghĩ là thầy đã không nói, thành ra con mới nói, nhiều khi con nói qua lời thầy con xin sám hối. Thưa thầy, con còn có một cái câu này, thầy hay nói về lắng nghe âm thanh, nhưng khi con ngồi con niệm Phật, con thường nghe lỗ tai con vẫn đeo cái headphone, con nghe lời thầy giảng, nhưng mà cái tâm con thầm niệm, nhưng mà con biết là con rất là vui, tại vì con rất là thương Phật. Vậy thì con có thể làm như vậy không thầy, hay là có cái gì sai? Tại vì con vẫn thường con nghe lời giảng của thầy trong lỗ tai con, nhưng mà cái tâm con biết con đang niệm A Di Đà Phật.
Wow.
Và con rất là thương ngài, con có thể làm được chuyện đó, con không biết là như vậy là đúng hay sai.
Dạ đúng cô. Cũng như là thí dụ bây giờ mình ngồi trong pháp hội của Đức Bổn Sư ngài giảng trên tòa mình nghe, nhưng mà trong lòng mình không quên Đức Di Đà đâu, tại mình tu tịnh nghiệp. Thì vậy thí dụ bây giờ ngài Ấn Quang có thân tòa thuyết pháp, mình nghe ngài Ấn Quang giảng, trong lòng mình niệm Phật ngài mới chịu. Ông nghe ta mà ông quên Phật không được, ông niệm đi, ta nghe nhưng mà ông vẫn hiểu ta nói cái gì, ông đừng có lo. Tại vì khi mà ông nhớ Phật là những cái lời nói ta sẽ hợp với ông hết tất cả. Thì cái đó là cô giỏi lắm, tại vì cô nghe pháp mà cô lại niệm Phật được. Còn như khi mình yếu đó, mình phải tắt cái pháp đó mình mới niệm được. Còn mấy là hai cái âm thanh đó mình khó nhiếp tâm. Còn nếu mà mình đã nhiếp tâm được đó là rất giỏi đó. Bởi vì nhiều khi thầy nghe pháp, hay là thầy có nghe người nào nói pháp, thì thầy cũng trong tâm niệm Phật. Chứ thầy không để tâm vô cái lời giảng đó hết đâu, thầy toàn là Phật, thầy thích vậy. Mà như vậy đó thì đọc đi mới biết, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng mà. Đó là pháp tu của mình. Cho nên ở trong nghe thuyết pháp vẫn là phải niệm Phật. Trừ ra là cái bài pháp đó quá quan trọng mà mình niệm mình sẽ không hiểu. Thì thôi, tại vì hiểu rồi tu mới được. Thì thành ra cái lúc đó mình chịu là tại mình không đủ năng lực. Chứ nếu mà mình nghe thuyết pháp, mình hiểu mà mình niệm Phật được thì cái đó là hạng nhất. Các ngài muốn mình vậy đó. Tại vì ta thuyết pháp, không muốn ông mất công phu.
Dạ, con xin cảm ơn thầy đã cho con những cái lời khai thị rất là hữu ích cho trong việc tu hành của con.
A Di Đà Phật.
Con cũng cảm ơn anh Linh, Diễm Trang và những người đã tạo ra đường dung này để cho con được nói chuyện với thầy. A Di Đà Phật, con xin hết.
Dạ, chào cô, rất vui. Thầy vui lắm.
Dạ, con chào thầy. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, cho con xin phép được hỏi một câu hỏi. Dạ,
mời cô.
Dạ, thưa thầy, giống như thầy nói, nếu như mình niệm Phật mà mình thấy cái chuyện hiện ra đều là giả, như vậy thầy cho con hỏi là thường thường con hay gặp chuyện gì, hay là trong giấc ngủ con gặp giống như gặp nhiều cái chuyện giống như nó rất là hãi hùng kinh sợ, thì con hay niệm câu A Di Đà Phật, nhưng mà niệm với cái tâm rất là sợ, cầu kêu Phật A Di Đà, giống như là kêu Phật, giống như kêu cha ơi Phật ơi A Di Đà ơi con. Như vậy á, là có phải là con lúc đó là tâm con không từ bi, con chỉ nghĩ cho bản thân con không nhờ A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy.
Thì khi gặp nạn phải kêu ngài chứ, khi ở trong giấc mơ mà gặp nạn phải kêu ngài chứ, kêu tha thiết lắm, kêu như là cứu lửa cháy đầu vậy đó. Thầy cũng có giấc mơ đó nữa, kêu cho tới thức dậy một cái là chỗ giác ngộ đó. Tu rồi phải tu như vậy đó. Kêu gấp lắm, kêu hết lòng thành mà. Kêu tới vọng tưởng không sanh luôn á. Khỏi cần học nghe luôn á. Khỏi cần. Cái người đó là loại người khác, khác của mình. Mình phải học nghe, phải học nhiếp nhĩ căn. Cái người đó khỏi dạy luôn. Niệm vô một cái khỏi nhiếp luôn, cũng nhiếp nữa. Tại vì sợ quá, gọi là sợ sanh tử mà niệm Phật đó. Người đó là bản sanh hết. Người đó là cái người thời xưa. Người bây giờ không có. Người bây giờ phải cắt nghĩa rất nhiều. Người xưa đó thấy vô thường là liền tu. Tu tới mà đổ lửa luôn. Tu tới mà quên trời đất. Tu vậy đó. Thì là không có sai. Tại vì Phật ơi cứu con bị nạn rồi. Kêu một cái là đúng hết luôn. Tín nguyện trì danh. Con thơ nhớ mẹ nhiếp các căn. Tịnh niệm nói tiếp, kêu một cái là đúng hết á. Mà tại vì cái tâm sanh tử mà kêu thì mới ra được. Lấy cái đó mà học. Nếu mà học vô không được cái đó đó, thì lấy cái nghe mà vô riết là cũng giác ngộ vô thường à. Người xưa đâu có giảng nhiều. Thấy người ta chết một cái, ở đây niệm Phật giảng sanh này. Thấy người ta bệnh một cái là liền nhập công phu rồi. Người bây giờ không được. Người bây giờ nghiệp nặng lắm. Phải dạy nhiều lắm. Cho nên mình học Phật Pháp là vi diệu, sâu xa lắm. Người ta vào đạo nhiều đường lắm. Nhưng mà thời mạt của mình đó, phải cắt nghĩa rất nhiều. Còn không mấy là niệm, càng niệm càng mệt, càng niệm càng buồn vậy. Niệm sao nghiệp chướng nó ràng buộc vậy, sao giảng sanh. Đó là người của mình, người ngày xưa niệm như bay lên mây xanh vậy. Niệm mà nó phơi phới, trời ơi sung sướng quá, kiếp này gặp Pháp Pháp Môn gì mà kỳ lạ. Sao mà sung sướng dữ vậy, người ta niệm vậy mà. Sao mà phước báo quá vậy. gặp cái pháp môn vi diệu quá vậy, thành ra ta ngày đêm ta bỏ xả bỏ, còn mình niệm không vô được, không sung sướng vậy, không vui vậy. Thành ra là mới bao nhiêu băng giảng, bao nhiêu sự khó khăn là tại vì mình niệm không vô được. Người xưa niệm tới đâu cười tới đó, niệm cười hoài. Bởi vì cái chuyện ở đời đâu có vô lòng được. Cái này vui quá. Thế gian ông khổ vậy mà. Tôi không thích một chút nào cả. Còn các ông thì đâu có vui. Thành ra là phải dính vô thế gian. Tại thế gian nó có kịch, nó có phim. Nó có nhiều màu sắc lắm. Nó làm cho mình vui. Còn người kia, tiếng Phật của tôi là vui tới mây xanh mà. Cái chuyện của ông vui một chút là buồn rồi. Thành ra là tôi không quan trọng nữa. Cái người đó là người khác. Người đó là người căn lành. Còn mình niệm Phật không vui. Phải kiếm màu xanh màu đỏ mà nhìn. Kiếm một hồi nó rối. Tại vì mình niệm không vui. Thầy mới nói, niệm không vui là tại vì niệm không ra Đức Phật. Niệm ra Phật là sẽ vui. Giống như cái cô nãy đó, cổ nhớ được Phật, cổ sẽ vui. Cái vui đó không dạy được. Anh phải vui mới được. Mà làm sao mà vui thì không dạy được. Anh cứ tu đi. Nếu mà anh thật tâm thì anh sẽ thấy anh gần ngày là anh vui. Thì như vậy đó thì từ từ ăn thua cái nghiệp của mình. Nếu mình nghiệp nhẹ đó thì mình dễ, nghiệp nặng thì mình tu hơi khó. Tu hơi khó thì không sao, tại có chín phẩm lận chia ra cho mình mà. Thì nếu như mà đã thật tâm đó thì càng ngày nó càng vui. Nó sẽ ánh sáng mà. Thì tới lúc nào đó đó không muốn ngưng niệm Phật nữa, muốn niệm hoài. Tại sao? Tại không niệm thì nó loạn. Nó loạn thì nó khổ. Thành ra là nhiều khi mình thấy những cái giấc mơ nào đó đó. Lợi ích là vô biên luôn á. Đó là những bài học mà các ngài cho mình ở trong giấc mơ mới thấy. Thầy có thấy những giấc mơ hải hùng á. Giống như là đi xuống địa ngục mà nhìn giấc mơ dậy ra. Thức dậy một cái trời sợ quá là sợ. Đó là các ngài giống như viết thơ cho mình á. Con có thấy qua chưa? Thấy qua có sợ hay không? Thấy qua là sẽ hết lòng tu à. Cũng như thầy nói đó, mình đi trợ niệm mà thấy người ta mà bị quán gia, thấy người ta nói cho mình biết, người ta gặp quán gia nọ đó, mình biết. Khi mình gặp một cái đó là mình hết lòng tin để mà mình tu đó. Đó là những cái sự thật lắm mình nhìn ở trước mắt mình thấy được á. Đó là những bài học rất quý báu mà mình nhìn lên. Giống như là người ta chết mà người ta phải, giống như là ngày xưa thầy có một người cô đó giết một ngày mấy chục con vịt đó, khi mà chết kêu tiếng vịt, kêu như con vịt kêu vậy đó, mà thấy một cái thì làm sao mà không tin được. Rồi người ta phải đem cái đồ sát sanh để trên đầu giường á, cái đồ mà làm thịt vịt mỗi ngày á, để trên đó rồi xin mấy con vịt nó tha cho người ta chết. Tại chết không được, cứ kêu như con vịt hoài không chết, xin nó lại nó hồi nó tha chết được. Mà thấy cái đó rồi mới biết là Phật Pháp dạy cho mình được. Không tin sao mà được. Tại vì anh chưa thấy thôi. Thấy qua một lần là sợ, giống như bà ngoại thầy nè. Nằm gần chết thì thấy quán gia. Thấy nó tới đầy giường hết. Thầy nghe bà kể chứ không phải người khác kể lại đâu. Mình nghe đi, mình suy nghĩ coi. Ngày nào đó mà cái cơ thể mình nó suy đó thì mình sẽ thấy. Mình sợ cho chết luôn đó. Thì mới biết là cái đường sanh tử luân hồi là thật lắm chứ không phải giỡn chơi được đâu. Mà cái đường sanh cõi trời cõi Phật là thiệt lắm, nó đẹp dữ lắm chứ không phải thường. Thì khi thấy đức tin nó tăng trưởng. Bây giờ trải nghiệm trong đời, nằm mơ cũng được, thấy người ta gặp quán gia, thấy người ta liền tin. Tin sâu xa lắm. Mà cái đó mới hung đúc, ngày ngày mới thấu cái cuộc đời này, mới lo tu chứ mấy cứ ham chơi à. Tại đâu có sợ. Tới chừng nó tới rồi trời ơi, toát mồ hôi hột cho nó không đơn giản đâu. Nó ghê lắm. Nó không phải là thứ mà mình giỡn được đâu. Người có phước đó thì sẽ thấy trước khi mình chết mình đã thấy qua nhiều rồi. Thành ra mình tu. Còn mấy không thấy gì hết trơn á. Không tin gì hết trơn.
Dạ, A-di-đà-phật, con thành kính chi ân thầy, chi ân tất cả chư vị cho người dân.
A-di-đà-phật.
Cho con xin phép được hỏi thêm một câu nữa. Dạ, A-di-đà-phật.
Dạ, mời chị.
Dạ thật, cho con hỏi là con biết mình thành tâm mình niệm câu A Di Đà Phật thì tự nhiên tâm mình nó sẽ nhiếp tâm, tâm mình sẽ chí thành khẩn thiết. Nhưng mà con nghiệp chướng sâu dày quá, con thấy con niệm nó cứ chớp chớp hoài. làm sao để mình phát khởi được cái tâm mà chí thành khẩn thiết để mà khi mình xả bỏ bó thân mình niệm được.
Thì chị giống như thầy nói đó, mình phải trải nghiệm trong cuộc đời, mình thấy người ta bệnh, mình thấy người ta chết, rồi mình thấy cái thân mình, rồi mình nghe Phật thuyết pháp, nghe các vị cao tăng hay là những vị thầy giảng đó, mình nghe riết rồi tự nhiên là mình sẽ thấu hiểu được nó. Đó là như vậy đó. Rồi khi nào mà mình thấu hiểu vô thường đó thì tự nhiên là mình sẽ niệm rất tinh tấn. Cái đó không dạy được, là cái trí của mình nhìn, mình phải tiếp xúc. Bởi vì Ngài Liên Trì, Ngài nói, người nào thấu hiểu được cái chữ mà mạng người trong hơi thở đó, thì tu hành không gián đoạn, giống như là nước ở chỗ cao mà chảy xuống cái dũng thấp vậy đó. Nó chảy không có ngừng được đâu, tại vì họ thấu được mạng người trong hơi thở. Nhưng mà những cái người dự cái hội đó không mấy ai hiểu được. Ngài nói vậy đó. Những cái người mà nghe Ngài nói đó, nghe nói vậy có ai mà hiểu được mạng người trong hơi thở không? Nếu mà hiểu được đó thì tu không có ngừng được đâu. Thì đó là chí thành, là do mình hiểu cái mạng người trong hơi thở. Mình biết cái kiếp này nó mau tàn mà nghiệp nó đầy thân mà. Đừng nói chi sát sanh thì sẽ đoạn mạng, sẽ bệnh mà. Mình làm sao thoát đây? Mình sát sanh nhiều quá, còn chưa tính những cái khác. Thành ra là từ từ cứ học, rồi cái tiếp xúc với người chết, người bệnh, rồi tiếp xúc với cái sự bệnh của cái thân này nè, rồi thấy những cái khổ đời từ từ, rồi gần Đức Phật, nghe kinh đó, nghe lời giảng, riết từ từ nó hiểu. Khi nó hiểu thì nó tinh tấn một chút vậy đó. Nhưng mà khi nó tinh tấn thì nó vô không được. Thầy mới dạy là nghe. Nhiều khi nó đã muốn tu lắm rồi mới tu không được đó. Cái đó khổ vô cùng. Tại vì không có minh sư. Muốn lắm mà không làm được. Khổ vô cùng á. Bởi vì người ta nói là tầm sư học đạo phải tìm thầy chỉ con đường đó. Thì bây giờ mình gặp Ngài Ấn Quang. Chỉ nói sao? Niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng ra rồi lọt vào tai. Rành rẽ rõ ràng, tu vậy thôi à, hết rồi. Rồi Ngài nói làm sao? Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp, lấy nhiếp cái nhĩ căn làm gốc. Hết, giảng như vậy thôi, mà mình làm hoài không được, cho nên là mình phải học từ từ, đó là minh sư đó. Làm sao mà nghe để nhiếp cái nhĩ căn. Thì Thầy nói đó, nghe mà nhiếp vô nó khỏe ghê hồn luôn, khỏe chịu không nổi. Đó là kinh nghiệm, thì mình phải theo các ngài. Nói chung chị đã nghe pháp vậy, chị học vậy không lâu đâu, chị sẽ tiến bộ. Mình không gấp được đâu, nhưng mà cứ gần các ngài đừng có xa thì lâu ngày nó thành. Nói chung là không có gấp được, không gấp được nha, mình không gấp được, mình không ép nó được. Mình phải kiên nhẫn. Nam Mô A Di Đà Phật.